Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể tất cả các học viên, thì hôm nay chúng ta sẽ vào trong cái điều giới thứ ba, đó là giới không tà dâm. Thì đối với điều giới này thì ở người xuất gia, Đức Phật dạy là xuất gia là đoạn hẳn dâm dục, nhưng mà người tại gia thì Đức Phật là chỉ cấm chúng ta là không được tà dâm. Thì ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào gọi là tà dâm và những yếu tố nào để cấu thành nên cái tội này, và chúng ta nên gìn giữ và nên tránh nó như thế nào. Nếu như chúng ta gìn giữ thì sẽ được cái phước báo gì trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Còn nếu như chúng ta vi phạm thì chúng ta bị cái tội, cái lỗi nó như thế nào đối với pháp luật thế gian cũng như là đối với cái giới pháp của người Phật tử. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần tìm hiểu trong ngày hôm nay. Thì đối với điều giới này, Đức Phật giới định cho người Phật tử bởi ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là tôn trọng sự công bình. Thì chúng ta cũng biết rồi, tất cả chúng ta ai cũng muốn xây dựng cho mình một gia đình đầm ấm yên vui, chồng chung thủy, vợ đoan chánh, con thì làm ngoan hiền. Do vậy ta không nên làm việc tà dâm phá hoại hạnh phúc gia đình người. Mà cái việc làm tà dâm này nó sẽ làm nhục nhã tông môn, phá hoại hạnh phúc của gia đình mình là trước tiên. Thì do đó chúng ta muốn như cho gia đình mình nó được bình yên, được hạnh phúc, được mọi người kính trọng, thì chúng ta không nên làm cái việc tà dâm như thế này. Bởi vì khi mà chúng ta làm việc tà dâm thì chính gia đình mình là bị phá vỡ trước, hạnh phúc đó nó không còn giữ được. Do đó là tôn trọng cái lẽ công bình, thì mình muốn gia đình mình được hạnh phúc thì người chồng và người vợ chúng ta không được làm việc tà dại như thế này. Trước mắt là gia đình mình, và kế là sẽ gây cái hậu quả đến cho những gia đình khác. Còn ở nguyên nhân thứ hai đó là bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thì trong gia đình mà người chồng hoặc là người vợ mà có lòng dạ riêng tư, tà vọng, thì sẽ phá vỡ cái hạnh phúc của gia đình mình. Chồng và vợ sẽ nghi kỵ lẫn nhau, không tin nhau. Con cái mà có cha hoặc mẹ có cái lòng lan chạy như vậy thì sẽ xấu hổ với bạn bè. Có thể con mình nó bỏ học hoặc là nó bỏ công ăn việc làm. Bởi vì nó xấu hổ với bạn bè, với gia đình, với xóm giềng. Chính vì vậy làm cho cái sự nghiệp nó bị quen ố, danh giá gia đình thì nó bị quen ố. Gia đình thì thường xảy ra ghen tuông đánh đập, có khi dẫn đến án mạng. Do vậy nếu như mà cái người kia muốn làm việc tà dại với vợ và chồng của người khác thì trước tiên là gia đình mình là bị phá vỡ trước. Do đó là để bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình, do đó là mình không được làm việc tà dại. Đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba là tránh quán thù quả báo xấu. thì trong tất cả các việc quán thù, không có sự quán thù nào mãnh liệt bằng sự quán thù do người bạn đời phụ đẩy. Tất cả những nỗi buồn đau, phiền muộn khi gia đình có một tình cảm của người thứ ba xen vào, thì chúng ta thường xem trên báo đài thì các cuộc án mạng thường xảy ra phần lớn cũng do việc tà dâm mà gây nên. Thì do đó chính vì ba cái nguyên nhân này mà Đức Phật chế cấm người Phật tử chúng ta là không được tà dâm. Đức Phật chế định như thế này: không được tà dâm chẳng những người cho đến loài vật, vì đó là cái hạnh dơ xấu vậy. Bây giờ nếu nói tà dâm với người thì chúng ta dễ hiểu, nhưng mà Đức Phật nói là cho đến các loài vật thì chúng ta cũng không được làm. Còn bây giờ đối với người, như thế nào gọi là chánh dâm, như thế nào gọi đó là tà dâm, thì lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu những cái từ ngữ này. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái từ là tà dâm. Thế nào gọi là tà dâm? Thì trừ cái sự quan hệ nam nữ giữa vợ và chồng có hôn thú, trừ cái sự quan hệ nam nữ giữa vợ và chồng có hôn thú, ngoài ra tất cả việc quan hệ nam nữ không được pháp luật quốc gia cho phép, hoặc là trái với phong tục đạo đức của xã hội yêu thuộc gọi là tà dâm. Thì do đó là những việc làm nào để thỏa mãn cái tính dục của mình mà nó trái với pháp luật của quốc gia cho phép, trái với phong tục đạo đức xã hội, thì nó đều thuộc về tà. Do đó nếu nói về tà dâm, nó không phải chỉ là chỉ cho cái trường hợp là ngoại tình không, mà nó còn ở rất là nhiều những lĩnh vực khác. Ví dụ như giờ ở đây cái việc mà nó trái với phong tục đạo đức của xã hội, chẳng hạn như bây giờ quan hệ đồng tính, xã hội chúng ta có chấp nhận hay chưa? Nếu như chưa thì đó vẫn gọi đó là tà. Còn nếu như bây giờ pháp luật quốc gia đã cho phép, hoặc là phong tục đạo đức của xã hội đã công nhận hôn nhân đồng tính, thì việc đó là không trở ngại. Còn nếu bây giờ pháp luật quốc gia chưa công nhận, còn phong tục đạo đức của xã hội không công nhận, mà chúng ta có quan hệ đồng tính với nhau, vẫn là vi phạm, vẫn gọi đó là tà dâm. Thì do vậy chúng ta nhớ một cái điều là tà dâm là chỉ trừ cái sự quan hệ nam nữ giữa vợ và chồng có hôn thú. Do đó là trường hợp mà chúng ta sống thử thì sao? Có gọi là tà hay không? Rồi trường hợp mà chúng ta đến với các cô gái mại dâm, thì nếu như mà chúng ta đến, chúng ta có cái quan hệ mà ăn bánh trả tiền, thì trường hợp đó là không phạm. Bởi vì chúng ta giống như là đã sòng phẳng với nhau, thì xét theo trường hợp đó, kinh Ô Bà Tát Ngũ Giới Tướng nói là trường hợp như vậy là không. Nhưng mà nếu như chúng ta có quan hệ mà chúng ta không trả tiền thì vẫn kết vào cái tội tà dâm. Người nữ đối với người nam cũng vậy. Tại hiện tại bây giờ không phải là chỉ có người nữ bán dâm, mà người nam cũng là bán dâm. Do đó nếu như người nữ mà chúng ta có quan hệ với một cái người nam mà người đó là người bán dâm, nhưng mà xong chúng ta không trả tiền, chúng ta vẫn bị. Do đó là nếu như lỡ rơi vào trường hợp như vậy thì trả tiền thì không, mà không trả tiền là bị. Từ ngữ thứ hai chúng ta cần tìm hiểu đó là người. Thì nếu nói về người, mà người thì chữ Đức Phật chỉ có bốn loại người: một là người nam, hai là người nữ, ba là huỳnh môn, và bốn là người hai căn. Bây giờ người nam thì nếu như đối với người nam, người cùng giới thì quan hệ với nhau bằng hai đường. Người cùng giới là quan hệ nhau bằng hai đường: một là đường đại tiện, hai là đường nghiện. Còn nói đối với người mà khác giới tính là ba đường: đó là đường đại tiện, đường tiểu tiện và đường niệm. Đó là chỉ cho những cái người mà cùng giới tính. Còn bây giờ người nam thì nếu người nam với người nam là bằng hai đường, người nam với người nữ là ba, thì nếu vào một trong ba thì đều gọi là tà, nếu đó không phải là vợ hoặc là chồng của mình. Rồi trường hợp quỳnh môn thì chắc chúng ta cũng đã hiểu. Rồi người hai căn thì những điều này, những trường hợp này là có, chúng ta nghe thì nó lạ nhưng mà vẫn có trường hợp có người có hai căn, căn của người nam và căn của người nữ. Còn đối với luật của hàng tiền kheo thì Đức Phật dạy rất kỹ là có những người gọi là nửa tháng là mang cái căn của người đàn ông, nhưng mà nửa tháng sau là cái căn của người nữ. Thì do đó là có rất nhiều, nếu như chúng ta học về cái giới luật của tỳ kheo đi, học về người cái giới này của người xuất gia thì là học rất kỹ. Ví dụ như giờ trong trường hợp mà hai bên mà có quan hệ với nhau, như thế nào mới cấu thành nên tội phạm? Thì ở đây chúng ta chỉ dạy cho Phật tử là không được tà. Do đó là chúng tôi sẽ không phân tích kỹ, còn đối với người xuất gia thì phân tích rất kỹ. Nếu như hai bên mà quan hệ với nhau trong từng giai đoạn để kết cấu thành lên từng cái mức độ phạm nó khác nhau. Ví dụ như trong rất nhiều giai đoạn của một cái lần chúng ta quan hệ với nhau thì từng giai đoạn đó xét nhiều yếu tố để cấu thành lên cái tội phạm. Còn ở đây thì chúng tôi chỉ nói lượt qua mà thôi. Cái từ thứ tư đó là cho đến loài vật. Nghĩa là không phải chúng ta có cái quan hệ đối với người mà chúng ta quan hệ với loài vật vẫn gọi đó là tà. Nhưng mà nói như vậy có người thì thắc mắc hoặc là không tán thành. Bởi vì nói là loài vật làm sao chúng ta có quan hệ? Có hay không? Vẫn có. Báo mới vừa đăng là có một người là gọi là hiếp dâm con gì, con gì mà trên báo nó là có ghi, thì vô tình nó lại cắn là đứt củ quý của mình. Trên báo mạng có mới vừa đăng cách nay 2-3 ngày. Thì do đó là không phải hiếp dâm là đối với người mà chúng ta gọi là dùng từ là hiếp dâm, nhưng mà đối với loài vật vẫn dùng từ là hiếp dâm. Thì thật ra đối với chúng tôi dạy thì tôi không có ngại. Bởi vì chúng tôi đã học qua trường luật thì nghĩa là cấu thành nên tội hiếp dâm hoặc là rất là nhiều cái tội phạm của bên pháp luật thế gian, bộ luật hôn nhân gia đình quy định hoặc là luật hình sự quy định. Thì trong pháp luật, trong giới luật của Đức Phật cũng có những điều quy định rất là cặn kẽ. Nghĩa là trong tất cả các trường hợp để mà xét cấu thành nên tội phạm thì trong pháp luật của thế gian sẽ không chi tiết bằng trong giới luật của Đức Phật giới định. Mặc dù chúng ta cứ nghĩ là người xuất gia sẽ không quan tâm tới chuyện này, nhưng mà người dạy luật lại là phải nắm rất là vững, rất là rõ. Bởi vì ở pháp luật thế gian là chỉ xét nên những cái hành vi, còn ở giới luật của người xuất gia hoặc là giới luật của Phật thì là xét ở góc độ tâm. Do đó là phải xét trong từng cái hành vi những yếu tố để cấu thành nên cái sự việc đó. Thì ngoài ra còn phải xét yếu tố của tâm, xét có yếu tố của tâm để mới kết thành nên cái tội này. Thì do đó là đối với người mà giảng dạy giới luật cho tăng ni và Phật tử thì cái việc phân tích tìm hiểu đó là kỹ càng hơn nhiều so với những gì luật sư bên ngoài. Thì ở đây thì chúng ta biết là từ cái loài người cho đến loài vật. Nếu mà ở loài vật thì là loài súc sanh cái, loài vật là súc sanh cái thì vẫn là giống như là người nữ, nghĩa là có thể là ba đường. Còn đối với là giống đực thì có thể là hai đường. Thì tất cả nếu như chúng ta mà có việc tài dạy đối với người hoặc là đối với các loài thì chúng ta đều gọi là phạm cả. Cái từ thứ tư đó là hạnh dơ xấu. Bởi vì đây không phải là việc làm của người Phật tử, của người đệ tử Đức Phật, việc này không nên làm. Bởi vì xã hội, pháp luật thế gian không cho phép, rồi nó trái với luân thường đạo đức của xã hội. Do đó là những điều đó, cái người bình thường mà còn không chấp nhận thì người đệ tử của Đức Phật mà làm việc này thì không thể nào chấp nhận được. Thì do đó là Đức Phật chế định cho người Phật tử tại gia của chúng ta như thế này: không được tà dâm, chẳng những người cho đến loài vật, vì là cái hạnh nhơ xấu. Như vậy thì nếu xét về trường hợp phạm thì chúng ta xét ở bốn yếu tố, bốn yếu tố cấu thành lên tội phạm này. Thứ nhất là chúng ta xét về đối tượng. Đối tượng đó nếu không phải là vợ hoặc là chồng của mình mà mình có tâm làm cái việc này thì gọi đó là phạm. Nhưng mà người Phật tử khi đến là dự lễ quê dường như là rất là sợ, rất là sợ điều giới này. Có rất nhiều người là muốn quy y Tam Bảo nhưng mà nghe cái điều giới này là không dám. Mà không dám là do chúng ta chưa hiểu. Bởi vì chúng ta biết là chúng ta vẫn được là sinh hoạt vợ chồng bình thường. Nhưng mà người mà mới đến với đạo chưa có nghe, chưa có nắm vững, cứ nghĩ là Đức Phật cấm không cho chúng ta là dâm dục. Do đó là rất là nhiều người ngần ngại. Nhưng mà nếu chúng ta học thì chúng ta thấy là cũng rất dễ giữ, rất dễ giữ, không có khó đối với chúng ta. Bây giờ đối tượng là không phải là vợ hoặc chồng của mình thì là phạm. Trường hợp thứ hai, yếu tố thứ hai đó là có tâm dâm, nghĩa là mình khởi lên cái tâm làm cái việc tà dại đó. Bây giờ nếu như hai vợ chồng mà có hôn thú với nhau thì làm những cái việc như thế này thì không có kết tội, nghĩa tội đó là chánh dâm không kết tội. Nhưng mà mình làm cái việc này mà nó không phù hợp ở thời gian, ở không gian, ở địa điểm thì vẫn gọi là tà. Bởi vì bây giờ nếu như bây giờ sáng ra tất cả con đều đi học, mà nếu như ngay lúc đó mà dục tâm khởi, hai người mà làm việc đó ở phòng khách và ở nhà bếp vẫn gọi là tà. Mặc dù là hai người đó có ông thú như em, nhưng mà làm cái việc đó nó không phù hợp với thời gian, với không gian, vẫn gọi là tà. Thứ ba đó là đúng chỗ. Đúng chỗ là đúng vào ba đường: một là đại tiện, hai là đường tiểu tiện, và ba đó là đường miệng. Và thứ tư đó là việc đó đã thành. Nghĩa là chúng ta cần hội đủ bốn yếu tố này mới cấu thành nên cái tội, cái tội là tà dâm. Bây giờ giả dụ như trong bốn yếu tố này mà nó khuyết đi, nó chỉ không đủ mà nó chỉ có ba thì là có kết hay không? Đương nhiên là không. Ví dụ như giờ chúng ta tìm cách chúng ta hiếp dâm người khác nhưng mà cái việc đó không thành thì vẫn không kết tội. Kết tội nhưng mà kết tội ở mức độ nhẹ hơn. Hoặc là chúng ta làm cái việc này mà nó không đúng đường, không đúng chỗ, là ngoài ba cái đường này ra thì chúng ta làm việc đó ở những cái vị trí khác thì là không phạm, hoặc là phạm nhưng mà phạm nhẹ. Bởi vì chúng ta có làm việc đó, đối tượng vẫn là người, hoặc chúng ta có tâm nhưng mà không đúng chỗ. Nghĩa là trong bốn cái điều này mà chúng ta bị khiếm khuyết hoặc là không hội đủ thì nó không kết đúng với cái tội danh này. Đó là trường hợp phạm.